Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 8 năm 2000, mùng 7 tháng 7 âm lịch năm Canh Thìn. Thì xin thông báo với đại chúng để rồi nó quên, là cái buổi sinh hoạt hôm nay rồi chúng ta nghỉ 4 cái chủ nhật theo tính hình như là nghỉ 4 chủ nhật rồi, thì cái ngày mà mình sinh hoạt trở lại đó thì là ngày 13 tháng 8 âm lịch năm Canh Thìn, tức là mình nghỉ một tháng trọn 4 cái chủ nhật. Thời gian này đó là cái lễ thường của từ trước tới nay, mà mãn mùa hạ rồi thì chư tăng cũng có, thì giờ trường học thì bãi trường, chư tăng thì nghỉ ngơi, Phật tử thì đi cúng chùa lễ bái trong cái mùa ăn chơi giết hạ, cho nên đây là cái lễ thường như vậy. Xin thông báo đại chúng để việc đó. Còn cái vấn đề thứ hai nữa cũng cần nhắc, đó là hình như nãy ông Phật tử Minh Đức có thông báo với các vị đó, mà cái này không phải là cái chủ trương lớn của tôi, mà là cái việc đó là cái ý thức mà tự tôi bày ra. Nhưng mà rồi sau này thì Phật tử cũng có số quan tâm, thì hỷ cái công việc mà vui nho nhỏ này, chứ mình không gọi là mình đi kiếm phước đức gì đâu, mình cứ đòi hỏi nhiều lắm. Đó là hàng năm thì là tôi có tổ chức cái bữa vui vẻ với các cái học trò trẻ nhỏ ở trên cái vùng quê, tức là mình quà trung thu. Thế thì là mấy năm nay đó, mỗi năm mà mình quà cho nó đó thì cũng được là khoảng 1,000+ học trò. Thì hôm dài thì có hai Phật tử gửi tôi thì được hai lần là được 600,000. Đó thì tôi xin tùy hỷ, tôi sẽ lấy cái đó để góp vào cái của tôi chuẩn bị để mà lo cái việc là vui nhỏ nhỏ đó, quà trung thu cho các em đó. Thì hồi nãy có Phật tử Minh Đức thông báo với đại chúng đó là các vị quan hỷ vui vẻ gì đó thì cũng đóng góp vào để gọi là cái bữa vui. Mà năm ngoái thì là các vị Phật tử ở đây là đi cũng hơi đông đông, cho nên là để đi đông đông á thì là tôi trên đó là tôi cũng mướn thuyền để rồi đi có quan sông á, mà rồi cũng chạy vòng vòng chơi một chút, cũng gọi là coi như là cho vui vậy thôi. Thế thì công việc này thì cũng làm giống như là bình thường như các năm trước đã có làm, nhưng mà chính nhất là không cho bận rộn, bất cứ một cái sự đóng góp nào, sự tùy hỷ nào đều không cho sinh ra phiền não. Nếu sinh ra phiền não buồn bực là nghĩ ngay, đừng có tham dự vô để mà lỗ lã thiệt thòi. Xin lưu ý các Phật tử như vậy. Kể cả cái ngày giờ mà mình đi gọi là đi chơi, đi thăm viếng hay đi tham quan gì cũng vậy, hay vui thì mình mới nên đi, còn hết phiền não đau khổ thì cắt đứt ngay. Đó là cái đường lối tu hành của người đệ tử Phật là phải xử trí như vậy thôi. Cho nên nếu mà là không có gì trở ngại trong lòng thì mình là đóng góp vô trong cái bữa gọi là vui nhỏ nhỏ đó. Và nếu mà có bận rộn trong lòng, tuyệt đối không làm. Xin thông báo đại chúng cái đó để kỹ. Còn cái vấn đề hiện tại và tương lai học của chúng ta đó mà, thì như kỳ trước là đã nói rằng là mình sẽ chuẩn bị mình học kinh Đại Bát Niết Bàn thôi, nhưng mà bây giờ thì còn có bữa nay nữa là nghỉ rồi. Thế thì câu hỏi đây là mới gửi tới đây còn nhiều quá, thì ưu tiên trong cái buổi này là trả lời những câu hỏi. Và nếu thì giờ còn lại, còn lại đó thì là sẽ mở đèn để nhắc nhở về cái cách mà mình nhập đề để vào, phải chuẩn bị cái gì để học kinh Đại Bác Niết Bàn. Nếu bây giờ còn lại, chứ còn bây giờ là chưa bắt đầu đi vào kinh được đâu. Thế thì bây giờ đây là xin trả lại câu hỏi tiếp. Có lẽ là thầy Đức đọc thì thầy có làm sao chứ. Xin để ý là câu hỏi là không nên lý luận, mà là chỉ nêu ngay câu hỏi là thôi.
Kính bạch thầy, con là một Phật tử, tuổi con đã gần 70, mắt kém, lưng đau, cuối mỏi, mà con ham học, công việc nhà xong, con chỉ có đọc các bộ kinh của thầy, triển khai và nghe băng kinh thầy giảng. Mệt, con nghe băng, sẽ con đọc, phẩm nào con tâm đắc, con lại ghi sang sách khác để con học. Con chỉ nằm mà đọc học, chứ con ngồi không được. Mà chỗ nằm chỉ là một tấm ván đủ cho con nghỉ thôi. Như vậy con có lỗi với kinh điển không? Xin thầy từ bi chỉ dạy. Này, con bỏ đi chùa mấy năm nay vì con thấy không cần thiết. Bằng chú tâm học để tu sửa thân tâm khẩu ý, bất tiếp xúc với bạn bè mà không cùng một lý tưởng. Con chỉ muốn sống đời đơn giản, quần áo che thân để gọi là miếng ăn tạm sống tháng ngày qua, tu tâm sửa tánh, nhìn thế giới, hành đạo thượng thừa, quyết liền tâm, những điều chân thành xin thầy từ bi khai thị.
Cái này thì trả lời đơn giản là tuổi lớn rồi, chưa bên này. Cái vấn đề là tuổi lớn rồi đó mà đọc không được nữa thì mở băng mà nghe mà ngồi mà nó mở ra là cứ nằm. Vấn đề là nằm đó là mình nghĩ cái gì, mình tư duy cái gì. Tư duy mà để nó sanh ra là nó có nằm mà có định để tư duy mà nó sanh ra trí tuệ thì cái nằm đó không có tội gì đâu, đừng có sợ. Còn ở vấn đề mà đơn giản mà tu hành thì điều đó tốt thôi. Chứ tu hành mà giàu có quá, đầy đủ, sung túc quá là cũng không khó tu lắm. Cho nên là đơn giản được là cái điều tu hành tốt, không có sao hết. Câu đó đơn giản như thế. Mình tới coi câu thứ hai.
A Di Đà Phật, thưa Thượng Tọa, con xin hỏi nhờ Thượng Tọa, người mới quy y phải giữ 5 giới, 10 giới, Đức Bồ Tát phải giữ gìn 400 giới, Đức Bi Tố phải giữ 200 giới, Đức Bi Tố nữ phải giữ gìn 500 giới. Xin Thượng Tọa giải tại sao có chỗ trên lệch vậy?
Cái chỗ trên lệch này là nội cái nói không là đã không đúng rồi, và nó trên lệch còn nhiều nữa. Hỏi thật lắm hết trơn thế thì cái này đừng có hỏi, coi như không hỏi đi. Nên hỏi cái tại gia giữ gìn 5 giới đó có tốt, có lợi ích gì không, có vậy thôi. Còn ví dụ mà Bí Thô Ni Bồ Tát rồi đó thì hỏi thật lắm hết trơn. Thế thì là căn cứ vào cái tật lách đó mà trả lời thì nó cũng tật lách luôn. Cho nên có được câu hỏi. Mà vấn đề là giữ giới là nó nói như thế này. Cái người giữ giới, cái giới mà đặt ra nhiều vậy, cùng với người có 5 giới vậy á, thì cái hơn kém, cái lợi ích nó có hơn kém chỗ nào? Là để hỏi vậy đi. Thế thì là trả lời cái đó nó như thế này. Cái hoàn cảnh của người tại gia ai cũng biết, giữ được tâm người ngũ giới là đã là người tốt lắm rồi. Nó có an lạc, nó có hạnh phúc. Cái người tại gia là cần cái chữ an lạc trong tâm hồn hàng ngày, và hạnh phúc trong gia đình, giữa chồng vợ, giữa con cái, giữa trên là cha mẹ mình, và cái cách xử sự với những người thân xung quanh. Dựa vào cái cơ sở năm giới cấm đó mà xử sự đó, thì có hạnh phúc thật sự, có an lạc thật sự. Cho nên là mọi người Phật tử nên giữ gìn tâm nguyện ngũ giới. Và cái việc đó thật sự ra không phải là giữ giới cho Phật. Phật không hề có nhờ cậy các vị cái gì hết. Một cái điều mà gọi là giới cấm đó mà, là vì Đức Phật muốn giữ cái cách để mình làm cái hàng rào, để mình rào mình cho an ổn trong cái hàng rào đó. Và mọi người ở ngoài, người ta có khuấy động gì đó, nó cũng có hàng rào đó để bảo vệ cho mình. Rồi mình ở trong cái hàng rào đó thì người, cái gì đó bên ngoài mà muốn làm phá rối mình đó là nó cũng khó, không phá rối được. Do vậy cho nên vấn đề mà tam quy hay là ngũ giới đó là vì cái lợi ích của người họ giới. Phật dạy cái đó là dạy cho người biết họ biết phát tâm hướng về con đường giác ngộ, con đường hạnh phúc mà Đức Phật dạy cái đó. Cho nên nếu mình giữ giới thì mình có lợi, chứ không phải Phật trời Bồ Tát hay là ai đó nhờ cậy gì hết. Cái việc mà thế giới đó là nhắm vào cái hoàn cảnh của từng hạng người, mà người tại gia thì nên giữ tam giới mà thôi. Thì các vị có thể hỏi câu là vậy, là nếu mà năm giới mà lỡ nó không giữ tội thì sao? Cũng không sao hết. Ví dụ như là năm giới mình giữ không tròn thì mình giữ bốn giới. Giữ bốn giới nó được lợi ích bốn giới. Mà có người không giữ nổi bốn giới là giữ ba giới thì nó vẫn được lợi ích ba giới. Nó giống như mình nuôi bò sữa vậy đó. Mình bỏ tiền ra mình tính mình nuôi năm con bò sữa, nhưng mà rồi mình lùa ra ruộng rồi con cọp, con sư tử gì đó hoặc con bò đó nó bị bẫy đi mình gì đó, nó chết hết một con. Thế thì là mình bị thiệt thòi lỗ lã hết một phần sữa trong ngày, và mỗi năm nó đẻ ra một con bò con mà không có cái đó. Thế là mình lỗ hết một phần năm. Nếu mình bỏ khuyết cái giới nào đó là mình thiệt thòi thôi. Mà nếu tệ hơn nữa, bị con bò thứ hai nó cũng bị tai nạn gì đó nữa, nó chết nữa. Thế thì mình mất đi một phần sữa và mất đi một năm một con bò con nữa. Tức là mình mất lợi mà. Vậy thì còn ba con, mình ráng mình giữ ba con. Thì mỗi năm mình có được ba bò con, và mỗi ngày mình có được là 30 lít sữa. Thế thì mình giữ ba con, ráng nuôi, giữ gìn ba con. Do vậy cho nên là lỡ phạm một giới, hai giới thì còn những giới lại, còn lại mà vẫn giữ cho tốt, giống như mình còn giữ được những con bò sữa vậy. Rồi nếu như mà mình còn ba con bò sữa, tức là mình còn giữ được ba giới tốt, rồi cái hoàn cảnh nó tăng tiến tốt hơn trong gia đình mà, mình giữ thêm cái giới cũ mà mình đã bị phạm, tức là coi như mình tạo thêm được một con bò sữa trở lại, là mình được bốn con. Rồi ngày nào đó cái môi trường, cái hoàn cảnh nó được tốt nữa ha, mình giữ thêm cái giới mà mình không giữ được mấy lúc này, thế là coi như mình là mình tạo được năm con bò sữa lại. Thế thì lấy cái số sữa đó mà nhân lên, đó là cái kinh tế của gia đình đó. Lấy mỗi năm có thêm một con bò con là kinh tế của gia đình đó. Thế thì là mình giữ giới là nó có cái lợi giống như mình nuôi bò sữa vậy. Mất con nào mình thiệt thòi, kinh tế gia đình con ấy. Mình quyết cái giới nào là nó có ảnh hưởng trong cái đời sống của mình, nó mất cái sự an lành hạnh phúc của mình. Do vậy cho nên cái vấn đề giữ giới là vì con người mà Đức Phật dạy, chứ không phải vì Phật. Còn cái hàng tỳ kheo thì giữ giới ít hơn tỳ kheo ni. Chuyện đó thì quý vị không cần biết, giờ là chuyện của người tu hành. Rồi Bồ Tát giới đó mà, thì cái câu hỏi này không có trúng. Nhưng mà dầu trúng cũng không cần thiết, là chuyện đó là của người xuất gia. Người xuất gia người ta phải giữ giới nhiều hơn, là vì cái môi trường, cái hoàn cảnh của người ta, người ta đã tự thân các ái phi ti ha, ta là muốn ly hôn đản thế pháp bẩm sư nội cần khắc niệm chi công ngoại hoàng bất tánh chi đức, những người tu hành đó là xa cách làng xóm, ta cạo tóc ta theo thầy, ta tu hành giới định huệ, ta ở trong tam giải thoát môn, tức là nhà chùa nè, ta tu về không vô tốn vô bát ha. Cho nên cái môi trường hoàn cảnh của người ta có thể tiến xa hơn trên đường giải thoát giác ngộ. Mà muốn tiến xa hơn thì phải giữ giới nhiều hơn. Giống như là người thường thì nuôi chỉ được là kinh tế là gia đình có nuôi 5 bò, mà đây ta nuôi 250 con, tức là ta giàu hơn chứ gì. Vậy thôi. Mà 250 con vấn đề giàu hơn hay không, mà nó còn vấn đề là anh có biết cho bò ăn đúng cái cách để bò nó có sữa hay không. Chứ anh nuôi 250 con mà nghĩa là anh không có cỏ cho ăn, không có lúa, nước không đủ, bò què quặt thì không có sữa để mà vắt đâu. Không có cỏ cho ăn thì bò không có đẻ con đâu. Thế thì là dầu là mang là nuôi bò ta là hỏi ra thì nói bò bay đấy, nhưng mà không có kinh tế. Vấn đề là ở chỗ đó. Cho nên là nếu mà 250 con hay là 350 con hay là hơn nữa mà cỏ, nước, lúa, đồ ăn, thực phẩm không tốt thì cũng không có kinh tế gì. Thậm chí là trả nợ ngân hàng không nổi mà chết luôn vì nuôi bò nhiều. Đó, vấn đề là nó vậy. Cho nên là cái chuyện đó là chuyện của cái người mà ta vay nợ, ta nuôi bò, không nên hỏi gì. Nếu nhiều tức là nuôi bò nhiều á, ta có vốn, có điều kiện. Nhiều khi vốn điều kiện yếu quá mà đi vay ngân hàng để mua bò nuôi, mua bò nuôi nhiều là tốt. Nhưng mà anh không có khoa học, anh không có kỹ thuật, anh không đủ sức để anh lo điều gì đó, coi chừng mất cái tiền mà không đủ trả ngân hàng đây. Mà tất cả những cái giới đó đều là vì lợi ích cho con người, chứ cái tài Phật không có anh làm gì hết. Cái đó coi như hết. Câu khác thì đất ơi, câu này còn gọi là nói trước, câu nào thì nhiều quá nói sao.
Kính thưa thầy, xin thầy giảng rõ về phẩm phổ hiền hạnh nguyện và nói rõ về công năng vi diệu của kinh. Cảm ơn thầy.
Ai đây? Coi cái đối tượng này có nên hỏi hay không á. Xin hỏi là phải ghi tên đàng hoàng nha, coi cái đối tượng nào có nên hỏi. Không có để tên. Ai hỏi đây? Ai hỏi câu này? Câu hỏi này phải có đối tượng. Tại sao phải hỏi câu đó? Có đối tượng đủ tư cách hỏi câu đó thì mới hỏi câu đó. Còn bằng không mà hỏi lơ mơ thì cái này nó không có lợi ích. Trả lời này rất là dài, bởi vì bỏ tiền á, dài lắm á. Trả lời cái này là phải bắt đầu là nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả là quảng tu cúng dường. Mà lễ kính chư Phật là lễ kính như thế nào? Xưng tán Như Lai là xưng tán như thế nào? Tam giả quán tu cúng dường là cúng dường như thế nào? Tứ giả là sám hối nghiệp, vị tướng là sám hối bằng kiểu nào? Ngũ giả là tùy ý tu đích, tùy ý kiểu như sao? Lục giả là thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh chuyển như sao? Thất giả là thỉnh bậc trụ, trụ thế trụ bằng kiểu, trụ bằng kiểu nào? Bát giả là thường tùy Phật, học là thường tùy như sao? Tổ giả là hằng thuận chúng, chúng sanh hằng thuận bằng cách nào? Thập giả là phổ gia hồi hướng thì sao? À, vấn đề lớn lắm, không đơn giản. Cho nên là cái này mà không phải đối tượng là không giải thích. Bởi vì chưa sâu lắm. Mà nếu mà đúng đối tượng rồi á, là phải cạo tóc xuất gia. À, vấn đề một chỗ đó nữa. Cạo tóc xuất gia, anh trai trường kỹ lưỡng mới vô học cái này. Mà cao tóc xuất gia mà học còn nhận lên nhận xuống, còn trốn lên trốn xuống nữa cơ. Cho nên cái này là thôi, không có nói lại.
kính gửi hòa thượng, thượng từ hạ thông. Thưa thầy, xin thầy cho biết ý kiến của thầy về các kinh sau đây trong bộ Đại Chánh Tân Tu Văn Thù Xứ Lợi Bồ Tát và chú tiểu sở thiết các hung thời nhật thiện ác chú dự kinh kinh số 1299 cá đầu giám thái tử nhị thập bát tú kinh kinh 1301 Phật thuyết bắt đầu thất kinh thất tinh diệu mạng kinh kinh 1307 các kinh này đều nói về tinh tú mạng lý. Thứ hai, phạm thiền gạch địa kinh kinh 910 kinh này nói về địa lý. Thứ ba, trung ấm kinh kinh số 385 kinh này nói rằng Phật nhập niết bàn rồi còn thân trung ấm để đi thuyết pháp. Phật tử học thiền đảnh lễ.
Câu này cũng không trả lời được. Bởi vì phải đem ra cái nội dung của kinh đó thì tùy theo cái nhìn của mọi người. Tôi nói ví dụ như giờ kinh Phật Thuyết A Di Đà Kinh ai cũng biết rồi, nhưng mà về cái cấp bệnh nhân để mà hiểu kinh Di Đà đó thì có người ta nói kinh Di Đà là một bản kinh tức tóm lược, thì cho là không có giá trị gì hết. Còn có người thì nói rằng kinh Di Đà đó, mà học và tu theo kinh Di Đà đó là không đem lại thành tựu, vì nó không phải là thiền, mà cái tu thiền mới thành tựu, còn kinh Di Đà nó không phải là thiền, nó không thành tựu. Ngược lại cái người mà tụng, cái người mà bằng lòng kinh Di Đà thì ta nói rằng là có thiền mà không có tu pháp môn niệm Phật, tinh độ cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì mười người là sai lạc hết chứ. Chứ mà hữu thiền mà vô tịnh độ thì học nhân là đủ số lộ, hay người ta nói vậy. Phải tu thiền mới đúng. Chỉ đó một hạng người không tu thiền mà tu tịnh độ là không tu, coi như là gửi gắm tâm hồn ở thế giới mà không có, ví dụ như coi như là quan đường là mê tín là gì đó. Cho nên là cái người tu thiền người ta đánh đổ môn tịnh độ. Ngược lại cái người mà bằng lòng môn tịnh độ, người ta nói rằng là tu thiền thì mà không có tịnh độ thì mười người sai hết chín, mà phải tịnh độ mới là chắc ăn. Tức là do cái nhìn của con người ta đó. Cho nên là những cái kinh trong này đó mà do cái nhìn của người ta nghe như thế nào, người ta hiểu như thế nào rồi mới nói được. Chứ tôi nói ví dụ như tôi đây là tôi cũng nói lào đây này, người ta bắt bú nè: giác can đê phòng tâm dĩ cơ độ ngu nữ thất bích khuê lâu dị mạo tập chỉ tâm tỉnh quỷ liễu tinh cương vực vực chẩn. Cái kinh có chữ gì là bắt bú nè, tôi dẫn tôi lào. Mà tôi nói người ta bắt tú như vậy, tôi có phải là tôi tin người ta bắt tú không? Tôi có sợ ông thánh đó không? Quỳnh tiền trọng bệnh số lâm chung, tam kheo thấm nhãn liên thủ túc, bằng ngũ mộ thất tài mạng bất an, thiên la hoành quả, chi tai chí và địa giống hình tai khẩu thuộc hung. Nghĩa là hạng của rành, hỏi là nói tức khác. Thế là tôi là ông thầy có sao hạng ư? Do vậy cho nên là cái kinh đó Phật có đề cập cái từ đó đi nữa hả? Cũng không phải vì vậy mà Đức Phật có coi ngày, coi sao, coi hạ. Cũng như tôi vừa đọc đủ thuộc lào lào, mà cũng không phải vì vậy mà tôi sợ cái ngày hay là cái sao hay là cái. Một cái rất là đơn giản mà ai cũng biết. Tôi nói ví dụ như là cái vấn đề mà Đức Phật mà đi bảy bước mà mỗi bước có qua xe, ai cũng nói như vậy. Như thế thì là cái chuyện đó là cái chuyện là ở thế gian này người ta không tin, người ta không thấy rằng có. Nhưng mà trong kinh nó có, vậy thì là cái đạo Phật nó có lẫn lộn một cái có vẻ siêu hình, một cái có vẻ quang đường, cái có vẻ là như thần thoại dễ ưng. Nếu người ta kết tội cái đó giống như là siêu hình, giống như là quan đường, giống như thần thoại, thế thì đạo Phật là bị cái lỗi đó ư? À, nhưng mà cái nhìn của tôi, cái hiểu của tôi thì nó không phải vậy. Không phải là quan đường, không phải là thần thoại, mà cũng không phải siêu hình. Do vậy cho nên là cái kinh này là nó tùy theo cái vấn đề mà Đức Phật nêu cái từ đó, rồi Đức Phật kết luận bằng cái gì. Đó, ta lại chung là như vậy. Những cái pháp tu của Bà La Môn, của tất cả đạo khác Phật có đề cập, Phật thuộc rành cái pháp môn tu của họ. Nhưng mà rành pháp môn tu của họ rồi Phật có nói là cái danh từ đó, cái đạo lý đó, nhưng mà rồi cuối cùng là Đức Phật nhìn bằng cách nào? Vấn đề là nó như vậy đó. Cho nên là nói cái tên không như vậy hả, mà đem mà bảo như thế nào đó thì là tùy theo cái nhìn của người ta. Ví dụ Kinh Di Đà đối với tôi đâu phải là tu. Kinh Di Đà là chỉ tinh độ, niệm Phật là cầu vãng sanh ở phía mặt trời lặn. Tôi đâu có nhìn vậy. Và đối với tôi, niệm Phật Kinh Di Đà không có nghĩa là niệm mỗi một niệm lần một chuỗi bằng cách nghe là tự động nó chạy vô hay chạy ra, mà niệm là ghi cái niệm Phật nó bằng cái số chuỗi để mà tính công với ai đó. Đối với tôi không có nhìn cái kiểu niệm Phật như vậy. Thế thì pháp môn niệm Phật tôi có bỏ ư? Tôi đề cập mà tôi có tin bằng cái kiểu niệm Phật như người ta tưởng không? À, do đây là vấn đề, là vấn đề khác. Mình không thể đem ra mình hỏi bảo nhận định một cách vậy là như thế nào đó được. Mà vấn đề là đọc cái bài kinh đó, đoạn đó, cái kết luận của đoạn đó, Phật muốn dạy cái gì? Thế thì có đồng ý hay không cái lời Phật kết luận đó? Cái là ví dụ như Phật nó có cửu diệu thất tinh là người ta bắt tú vậy, rồi nói ông Phật ông cũng coi ngài coi già, rồi ông Phật ông cũng nói là tứ xứ dần mèo thành tị ngon mùi thân vợ tức hợi, như vậy là ông này cũng vẫn tin ngài già, nói vậy không đúng. Đây là Phật tử mới hỏi tôi nè, hỏi tôi chứ có người thân nhân chết nhằm 12 giờ trưa, 12 giờ giờ đêm, thế thì là kể là giờ gì, giờ đó là ngày nó thuộc về ngày trước hay ngày sau. Thế thì tôi hỏi rằng là tôi trả lời rằng là 12 giờ đêm, giờ đó là kể là giờ tí, mà giờ tí là thuộc về ngày sau. Nhưng mà tôi trả lời như vậy không có nghĩa là tôi là cái người như là thầy địa lý hay là thiên văn hay là thầy bói thầy toán gì cả. Đó là giờ tí đấy, mà giờ tí là trên nguyên tắc của đạo lý là phải kể giờ ngày sau. Ví dụ như hôm này mà chết đêm qua rồi đó, mà chết vào giờ 12 giờ tức là giờ tí. Bây giờ tí là kể là ngày nay, chứ không được kể là ngày hôm qua. Còn vấn đề kể ngày hôm qua, ngày nay để làm cái gì, đó là vấn đề khác. Hỏi tôi cái gì là cúng dỗ, là cúng ngày hôm qua hay là cúng ngày mùng 6 hay cúng ngày mùng 7, đó là vấn đề khác nữa. Hỏi giờ tí là tôi nói đó là giờ tí. Nhưng mà hỏi cúng ngày nào thì anh muốn cúng ngày nào anh cúng, mà đối với tôi là không cần cúng ngày nào hết. Là tại vì không có cái đồng hồ nào mà leo lên bàn thờ và chờ anh một năm mà ăn một lần được hết. À, cho nên là anh nhớ ngày nào, anh thương ngày nào thì anh cúng ngày đấy. Mà anh có tiền nhiều anh cúng luôn, là tuần lễ cũng được. Mà vấn đề là nội gia đình, vợ con, bè bạn ăn rồi nhậu rồi có khi đó tùm lum ra ở cái nhà cái là hốt quét, hôi không nổi á. Chứ là cái đồng hồ kia thì không có nhầm gì hết. Đó, nếu hỏi là tôi trả lời như thế thì tôi nói tới giờ tí hay là giờ chiếu gì đó, tôi là có phải là thầy tướng thầy số không, đâu có tương quan. Đọc về cái khác
chính xin thầy, vì con mà nói khi chết chỉ đầu thai liền hay sau 7 ngày hay sau 49 ngày hay chừng nào? Hai, đạo Phật có cho phép một người bệnh đến thời kỳ không thể chữa được nữa tự hủy hoại đời sống của mình hay không? Thứ ba, đạo Phật có cho phép cha mẹ phá đi cái quái thai hay thai nhi không bình thường hay không? Chính
Hỏi mấy câu này ghê quá. Hỏi mấy câu này ớn quá. Chứ chết thì đầu thai liền hay là bảy ngày sau? Trước hết là cái chữ đầu thai nhá. Chữ đầu là nhảy, là nhảy vào, gieo mình. Gieo mình, ví dụ như cái cầu thì gò vậy, mình gieo mình xuống sông. Đó là một hình thức là nhảy, kiểu nhảy vậy đó. Thì mình học Phật mà thật sự mình học theo đạo Phật đó mà. Thì cái này tôi nói nhiều lần rồi, không có một cái thần thức độc lập tồn tại. Cho nên hồi nãy mà nói về vấn đề trung ấm thân đó mà. Chứ là trung ấm nãy cái tông câu nãy có hỏi gì nói về trung ấm á. Nếu mình đặt vấn đề trung ấm mà thật sự cái kinh đó mà có ở trong tạng mà số mấy thì cái đó kinh đó không phải của đạo Phật. Mà nếu là của đạo Phật thì cái đó là phải nói rằng kinh phương tiện bất liệu nghĩa thì có, mà còn phải chờ cái kết luận nữa cơ. Chờ cái kết luận của Đức Phật nói cái gì. Chứ cái chữ trung ấm thân này là nếu mà thí dụ như là mà người ta tưởng đó ha, ta tưởng như là mình chết rồi đó mà, rồi mình có một cái hồn mà nó y như con người của mình vậy, y như con người của mình vậy, thì nó ở đâu trong hư không, trên mây, trên gió gì đó. Như đây hỏi nè, 7 ngày nó mới đầu thai hay là 21 ngày hay là 3 ngày gì đó nó nhảy vào trong thai. Thế thì là cái tưởng tượng mà cái có cái thân trung ấm mà nó tồn tại đủ ngũ quan tứ chi ngũ tạng lục phủ như một con người vậy, mà nó bằng cái hồn để rồi nó nhảy vào trong cái bụng mẹ nào đó, cái thứ đầu thai cái kiểu đó đó, thì học Phật tới như tôi thì không bao giờ chấp nhận. Cái này tôi nói lâu rồi mà. Nếu mà học Phật mà còn chấp nhận có một cái thân trung ấm mà đầy đủ ngũ quan tứ chi ngũ tạng lục phủ như vậy, để rồi chờ cái lúc nào mà nhảy đó, như thế có nghĩa là cái người đó chấp cái đó gọi là thường kiến ngoại đạo. Chấp cái đó là chấp thường rồi đó, cho rằng có một cái linh hồn bất tử mà, nó chết rồi còn cái linh hồn ấy xuất ra. Thậm chí có những ông thầy còn việc tu sĩ chết rồi người ta coi cái ngày còn hồi nhỏ tôi bà ngoại tôi đã chết rồi, thì cái ông thầy đó ở gần bên tôi đó, ông coi ông nói mấy ngày hùng thư về á, chữ hùng thư về hồi nhỏ mình đó 7-8 tuổi mình nghe chữ hùng thư sợ chữ thư quá không biết là cái gì, rồi người ta cũng truyền miệng là hùng thư á có nghĩa là một cái đốm xanh từ cái mã đó nó bay về cái bàn thờ, nó bay về bàn thờ nó là già, nó giống như cái con đốm đốm mà con đốm xanh con đốm cái to đó, nó bay vậy. Do vậy cho nên thời gian đó tôi nói sợ ơi là sợ, thấy đốm đốm là sợ, thấy đốm đốm là sợ, không biết bà ngoại mình về hay chừng nào mà có phải bả không á, đốm đốm nó bay mà về đó. Cho nên làm thầy chùa mà ăn nói kiểu đó đó tội lỗi vô cùng, vô cùng khủng bố tinh thần của người ta. Thế giờ là cái coi đó có cái gì ở đạo Phật đâu có, đâu có được nhắc nói như vậy. Cái chữ hùng thư mấy ngày về không có, vậy mà nói hùng thư mấy ngày về. Rồi còn dạy rằng là khi người ta chết là lấy cái cơm cúng ở trên cái bàn mông đó, cái cơm trong đầu đó, là để chén cơm trong ở trên, để trên cái đầu của người chết trước khi liệm. Rồi niệm rồi cái chén cơm đó đó cúng ở trên như để cái đầu của người chết đó mà, mới lấy mới đùm lại bọc lại cho miếng giả để treo cất đó. Thậm chí là treo trên dàn bếp để cho nó ráo hoài, để khi nào cái hùng thư nó đụng vô thì lấy cái cơm đó rồi mà hòa vô nước uống hay là nó hết. Rồi nói láo cách trịch thượng vậy đó, mà biết bao nhiêu người khủng bố sợ sệt. Đó là mấy ông thầy chùa bài đàng hoàng à. Cái chùa đó bà con với tôi à, chứ không phải là lạ đâu rồi nha. Tôi bây giờ, hồi đó là tôi chống cái đó nên giờ bị quá báo, tôi cũng là thầy chùa đây. Tôi thì tôi chống, hồi nhỏ tôi sợ nhưng mà lớn lên biết là tôi chống thầy chùa. Chống dữ lắm. Ăn nói bậy bại tôi đâu có chịu. Thế là tôi sợ hồn thư vô cùng. Cho rằng là cái hồn thư nó bao giờ. Có đâu. Còn cái hồn như tôi nói nãy giờ đó, không có một cái hồn bằng ngũ quan tứ chi ngũ tạng lục phủ vậy mà nó là hồn, không có. Cho nên nó không có ở đâu trên mây trên trời gì rồi nó chờ. Nó chờ cái lúc mà tía má người ta đang là bậy bạ đó rồi nhảy vô. Trời ơi nhảy cái gì kỳ cục vậy. Cái chữ đầu thai là tức là nhảy vô trong cái thai á. Nói cái sách vở mà nói vậy tôi đâu có chịu đâu. Còn nói cái kiểu này nữa chứ. Nói nó thấy mẹ nó mà nó yêu thương á, thì nó tưởng là cái người tình của nó. À trong lúc ra về mẹ nè, nó là cái hồn nó là nam. Nó thấy mẹ nó yêu mẹ nó. À cái do ái cho nên nhảy vô, nó tưởng mẹ nó là người yêu của nó nhảy vô. Nếu cái hồn đó là nam á thì nó vì yêu mẹ nó mà nó nhảy vô. Còn nếu mà cái hồn đó là nữ á thì nó tưởng người cha là người tình của nó, cho nên thấy lúc đó nó hứng khởi của nó nhảy vô. Tại vì cái ái đó, nó sinh ra cho nên nó thích luôn nó nhảy vô. Kinh đó đàng hoàng trong đạo Phật có nói, nhưng mà kinh đó là ai nói chứ, nói để làm cái gì mà tại sao nói vậy, đó là vấn đề nữa. Nói như vậy không có được. Nói như vậy có nghĩa là cái hồn phải có một cái. Hồn đó nam là còn nam, mà nữ là còn cái hồn nữ. Không phải vậy đâu. Dù là kinh điển gọi là công tam tạng tạng nào đều phải vứt bỏ hết. Chứ đừng có nói tạng mà phải duy vô tạng là được. Đối với con mắt của tôi bây giờ là tạng đem ra tôi đọc, tôi dẹp bỏ và tôi không bao giờ sợ tội. Rồi trong tạng người ta ghi ra những cái chuyện là quan đường mê tín biết là bao nhiêu. Biết bao nhiêu những cái quan đường, những cái mê tín, những cái sạch kinh điển biết là bao nhiêu trong đó mà kể. Cho nên là phải đọc toàn bộ kinh đó, phải đánh giá kinh đó. Nó hệ tôi tội nào? Bây giờ tiểu thừa thì xài theo tiểu thừa, trung thừa xài theo trung thừa, đại thừa xài theo đại thừa, mà nhân thừa ta gọi là phổ dị thế giới tất tất đàn, thì cái đó xài theo cái phổ dị thế giới tất đàn khác. Chứ không thể mà nói hết kinh Phật là đem là chung chung là đem là quy hướng một thứ. Phổ dị thế giới tất đàn là xài cái kinh mà của nhân thừa thiên thừa đó, là phải diễn dịch cách khác, chứ không thể lấy cái đó là một cơ sở của Phật giáo mà để hy vọng từ đó mà đạt tới cái quả vô thượng bồ đề được. Không có, phải bỏ cái đó hẳn. Do vậy cho nên là học là phải học tứ tất đàn cho đàng hoàng. Không học tứ tất đàn cho đàng hoàng cho kỹ ha, không hiểu được đạo Phật đâu. Không học ngũ thừa cho kỹ ha, là không hiểu được đạo Phật đâu. Cho nên lẽ là bữa nay là tôi triển khai về thời, là nó có tam thời ngũ giáo hoặc là ngũ thời bát giáo. Tôi phải chuẩn bị về giáo là tạng giáo, thông giáo, điện giáo, duyên giáo, đốn giáo, kiệm giáo, bí mật giáo, bất định giáo, là phải học thời giáo. Về thừa ngũ thừa phải học ngũ thừa, thừa thời giáo tứ tất đàn phải học cho rõ, rồi bây giờ mới đánh giá kinh điển mới được. Đó, lẽ là từ trước đến nay là cái thông lệ chung là trước khi tôi giảng một chương mới là tôi đều giảng cái đó hết. Cho nên bữa nay là tôi định tôi triển khai cái đó đó. Mà triển khai cái đó bây giờ đó, rồi còn đây một tháng nữa đó, mới là bắt đầu mà ghép lại đó, thì nó hơi xa đấy. Nhưng mà bây giờ nếu mà trả lời cái này rồi, còn thì giờ là buộc lòng tôi phải nhắc lại cái đó thôi à. Chứ còn không nhắc lại cái đó là các vị không bao giờ hiểu được kinh thật sự đâu. Hiểu chấp giá, giật nấu giá dài, lấy đầu này đem chầm vô đầu nọ, giống như một cái áo mà giá đủ thứ giải, là cái áo đó không còn ra gì đâu. Đạo Phật đó, cái hệ tư tưởng nào phải dùng cái hệ tư tưởng ấy, đối tượng nào nói cho ai, Đức Phật nói như thế nào, đều phải biết cái điều đó hết thì mới hiểu được này. Thế thì là cái vấn đề này nó như thế này. Nếu mà bây giờ còn là tôi sẽ bắt đầu gợi cái ý đó. Ở chết thì đầu thai ha, không có vụ đầu thai cái kiểu như nói nãy giờ. Tuyệt đối người đệ tử Phật không bao giờ chấp nhận một cái linh hồn còn tồn tại sau khi chết. Vậy thì phải hiểu bằng thế nào? Phải hiểu bằng nghe thủy quả thông thông kiến thức hợp thành cái thân này. Cái thân này là thất đại. Thì khi mà chết đó mà, khi mình chết rồi đó, thì địa thủy quả phong không kiến thức thuộc về của cái đại nào, nó sẽ tan rã, nó trả về theo cái đại ấy, không còn một cái gì hết. Tôi học Phật rồi là vậy đó. Đấy, thiếu một viên là tìm cái sáng nãy giờ đó ở đâu không có, nó không rời ở đây chỗ trống lỗng này, mà chỗ trống lỗng này hiện giờ không có ánh sáng đó, nhưng mà nó không rời ở đây, nó không rời ở chỗ cái núm này, nhưng mà hiện giờ ánh sáng nó không có ở chỗ cái núm này, nó không rời trong cái bóng này, mà hiện giờ trong cái bóng này cũng không có ánh sáng, nó không rời cái sợi dây kim loại nhỏ và 3000 độ không chảy bằng cái sợi tóc đó, nhưng mà hiện giờ là trong cái sợi đó cũng không có ánh sáng. Thế thì là rồi hiện giờ nó không ngoài cái toàn bộ của cái gọi là cái đèn này, nhưng mà hiện giờ là thêm trong cái này không có chỗ nào có ánh sáng. Đó là khi nó thiếu một viên thì đâu nó trả về cho nó. Chừng nào cái duyên của nó mà nó đầy đủ điều kiện của nó thì nó có trở lại với cái điều kiện của nó cần thiết, đáp ứng được cái điều kiện để nó sinh ra thì nó có, còn không đủ đáp ứng cái điều kiện của nó sinh ra thì đây thiếu một cái lợi mất này. Đây nó vậy đó. Cho nên nó không có cái vụ đầu thai một bằng một cái linh hồn để nhảy, cái đầu là nhảy, để nhảy vào trong cái bụng mẹ. Cho nên cái chữ đầu thai là sau 7 ngày hay 3 ngày đó, không biết, không cần nói, mà không nhất định là 7 ngày hay là 3 ngày hay 1 ngày 2 ngày gì hết. Mà đây là bây giờ đây là cái đèn này nó tắt vậy, bây giờ 1 phút hay 2 phút hay 3 phút để trở lại, không được nói vậy. Mà chừng nào có một cái yêu cầu đáp ứng của nó đây là đây. Rồi bây giờ nó tắt rồi chứ giờ cái đèn đừng 10 phút nó có lại ư? Không có. Nếu mà không có người xài thì để dính dưới cái đèn này 3 tháng cũng không có ánh sáng trở lại. Mà bây giờ nó có cái điều kiện có người nào cần tới nó, cái gì nó có. Vấn đề thọ sanh của con người cũng vậy, thất đại, nó tan về thất đại. Và khi nào có một cái điều kiện, cái hoàn cảnh, cái môi trường, cái tâm tư của cái địa thủy quả phong sông kiến thức, bây giờ mình nói cụ thể là của cái gia đình, cái gia đình của cái người, của con người hiện tại này, của người cha và người mẹ ha, khi mà người ta sống chung nhau và tác hợp nhau, mà cái môi trường đó đó nó ngang bằng lại với cái, nó thích ứng, nó phù hợp với cái nghiệp mà của mình đã tạo, nó tạo trong cái đời sống này, cái nghiệp thiện hay nghiệp ác của mình nó tạo trong đời sống này. Khi mà thất đại nó tan về là nó tan về, nó có cái tần số của nó, nó cũng có cái tần số của nó. Nhưng mà với cái con mắt bình thường này của mình đó mà, mình không nói được cái tần số của nó là tần số nào, nhưng mà nó vẫn có cái tần số của nó. Thế thì là trong cái môi trường của một cái gia đình đó, tôi nói ví dụ như là người ông bà cha mẹ hay là vợ chồng nào đó, người ta có tu tập thiện nghiệp. Thế thì là bây giờ đây nè, cái địa thủy hỏa thông của cái người mà chết đi rồi nó tan rã đó mà. Khi mà nó duyên mà hợp lại đó, nó tác hợp trở lại để nó hiện hữu ra một cái dạng vật chất mới, là một con người mới đó, thì cái tần số của hồi trước kia mình là người bằng, là đời sống mình tu thập thiện nghiệp, chín điểm trong thập thiện nghiệp. Và bây giờ cái người nào mà hiện hữu giữa cặp vợ chồng nào, cha mẹ nào, gia đình nào mà có cái thập thiện nghiệp mà ngang bằng chín điểm của đó, nó hình thành ra một vật chất mới. Thế thì là bây giờ là cái hai cái đó nó hợp nhau. À, nó tìm, tự nó tìm nhau, nó tìm nhau rồi nó hợp nhau. À, cái kiểu nó như vậy đó. Nó duyên sanh ra con người đời này qua đời khác cũng mất, mà cũng mất là cái kiểu đó. Chứ không có cái mà cái kiểu mình nhảy vô hồi nào không có đâu. Mà cái đó đó, cái vật chất và cái tinh thần nó không bao giờ có cái nào trước cái nào sau, nó không có cái trước cái sau. Không phải là do cha mẹ rồi phối hợp nhau rồi lúc bây giờ là cái đó nó vô, không có. Nó đã ở trong cái từ trường mà chính điểm đó, chính nút của cái thực hiện đó, nó ở trong cái con người đã có đời sống, có thập thiện chính đúc. Ý tôi muốn nói rằng là thay vì thập thiện trọn vẹn, mà bây giờ đây nó chưa trọn vẹn, nó được 9/10 của cái thập thiện ha. Thế thì là cái từ trường của cái mệnh sống đó mà, của thất đại nó tan rã đó mà, nó tác hợp, nó hòa hợp ở trong cái con người kia, rồi thì nó sanh ra, nó duyên sanh ra. Chứ không phải là khi mà giữa cha và mẹ người ta đang hòa hợp nhau trong cuộc sống ta, cái rồi ngoài nó có cái nhảy vô là không phải vậy. Mà chính cái thất đại đó, thất đại mà có nó phù hợp với cái con người mà tu tập thiền, thì nó đã ứng nghị hợp với cái con người tập thiền đó rồi. Thế thì bây giờ hãy có vật chất là có tinh thần, mà có tinh thần là có vật chất, cho nên nó cùng gần gũi nhau mà nó duyên sanh ra. Chứ không phải là có cái phụ tinh, cái mẫu huyết đàng hoàng rồi cái này mới nhảy vô nhảy chỗ nào, nói vậy là sao nghe được. À, cho nên cái chữ đầu thai đối tôi là trước sân một, cũng bao giờ tôi bằng lòng cái bài vụ nhảy cái chữ đầu. Mà chính cái thập thiện nghiệp đó nó ở trong người cha, cái thập thiện đó nó ăn vào trong cái người mẹ, nó tương ứng rồi. Bây giờ là giữa cha và mẹ đó ta hòa hợp nhau, thì nó hiện hữu ra một cái sắc thủ thú mới, là nó có tương ứng với cái thập thiện nghiệp. Còn người cha người mẹ đó nó có tam nguyên ngũ giới ngang bằng, mà cái thành tích của cái người mà chết rồi đây, nó tan rồi, cuộc thất bại nó tan rã đây. Tăng rã này á, nó phù hợp với cái người mà có tam nguyên ngũ giới còn mẹ. À, do vậy cho nên là tác hợp vô là vật chất và tinh thần nó có một lần, chứ nó không có cái hình ở ngoài để nó nhảy vô. Bởi vì nó ngang tần số đó, nó có tổng à, thiếu một cái là nó không có sanh được. thất đại là nó tan rã ra, rồi cũng thất đại nó hòa hợp, nó ngang bằng tần số nó, nó thích ứng. Tôi nói ví dụ nè, đây là một cục đất, cục đất rồi, đất khó rồi, cao lanh nè. Cái hư không á, tự có sẵn ở trong cục đất này rồi. Cho nên là khi nào mà người thở mà họ hét tới đâu là có hư không nó nghe tới đó, chứ hư không nó không có nhảy vô. Hư không nó không có nhảy. Cũng đất vậy ha. Thở góp ta để trên cái bàn xoay á. Cái bàn nó cứ xoay tròn đó, muốn làm cái đất này để cái tay vô đây thì cái bàn nó tự xoay rồi cái nó nhét ra cái là tự nhiên nó thành. Thế thì hư không không có nhảy vô hồi nào hết. Thì hư không nó có trong cái đất rồi. Một là tất cả là một mà. Cái điều kiện mà nó duyên khởi ra, nó thành ra một cái tất về là phải là đủ, đủ cái điều kiện của nó. Mà trong này là có hư không, mà địa thủy hỏa phong không kiến thức đủ trong này nè. Vì vậy cho nên cục đất đó mà cho cái tay vô là các bạn quay nó cứ nó quay thì nó là quay giống cỡ nào, người thợ muốn làm cái nào nó quay tới cái đó, cái lần là tự nó mới không vô đó rồi. Hỏi chứ không nó nhảy vô hồ hồi nào cũng có. Thành ra là cái thất đại nó ta biến, nó thành cái từ trường, nó ở trong sẵn có ở trong cái người mà có cái tích tu tập thiện giống nó, nó ghé vào đó. Cái người mà có cái thần thức đó, nó là thất đại đó, nó có cái tương quan, cái từ trường của nó là ngang bằng với ngũ giới, tam nguyên ngũ giới. Thế thì cái người mà có tam nguyên ngũ giới á, tự nó có cái đó, nó có cái thất đại đó đó, cái chất thất đại đó sẵn rồi. Do vậy mà họ lai sanh ra cái xác của thú mới rồi nó có đủ cái chất đó, nó tương ứng rồi để mà nó sanh, chứ không có vụ nhảy. Đó là tôi nói, đó là nói vậy, còn các vị muốn nghe tới cỡ nào ha. Cho nên đạo Phật á, theo tôi nghiên cứu kỹ đó mà, muốn hiểu đạo Phật là phải có định và có tuệ. Có định mới có sanh ra trí tuệ. Là nếu mình không có cái thời gian mình để mình tư duy, mình thiền định á, là nghe người ta nói không bao giờ mình hiểu được. Hiểu được những cái dễ, những cái cạn cợt, chứ còn những cái mà sâu trầm tế nhị ha, mà mình không do mình tu định là không bao giờ mình hiểu được. Mà muốn định mà có huệ thì đương nhiên là phải có giới rồi. Giới này không có nghĩa là phải lấy những cái điều của Phật nói giới gì đó, giới gì đó, không cần nói vậy. Ông Phật không có cấm cái giới nhảy đầm. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình mê nhảy đầm thì không bao giờ mình là tu đạo Phật được. Do vậy thì phải giữ cái giới. Dầu Phật không có cấm cái giới nghĩa là không được nhảy đầm, mà bây giờ mình muốn có cái định và có tệ là phải đừng nhảy đầm. À đây vậy, đây vậy. Đạo Phật có không có cấm thế giới cái mà hút heroin. Nhưng mà nếu mà hút heroin mà tiền ít là không có đủ hút, là nó thiếu, là nó phải đi ăn trộm cướp. Thế thì là phải giữ cái giới gọi là không hút heroin. Heroin rồi thì mình mới có thời gian và cái tâm an ổn mình mới định. Mà định thì nó có tuệ. Do vậy cho nên là muốn hiểu đạo Phật là phải có giới, có định mới có tuệ thì mới hiểu được. Còn bằng không là nghe không có được đâu. Nghe qua qua, nghe chơi chơi mà không có giới định vậy là không hiểu đâu. Cho nên là cái kinh Niết Bàn đó nè, bắt đầu học kinh Niết Bàn, tôi sẽ lưu ý với đại chúng là các vị phải học về pháp thân Phật. Toàn bộ kinh Niết Bàn là dạy về pháp thân Phật. Mà pháp thân Phật thì đâu có phải là chứ không mình nói miệng tài vậy là người ta nhận thức được đâu. Đức Phật thì có ba thân đấy, ứng thân, dễ hiểu rồi, các vị thấy rồi. Các vị lại Phật ở trên bàn đó là hình thức của ứng thân đó. Mà các vị tưởng đâu là ông Phật là phải ngồi vậy sao? Bây giờ trên thế giới mà ở mấy nước nào đây tôi không để ý gì, người ta làm một cái tượng Phật á 150 thước, chứ không phải là bên Nhật làm có 120 nhá. Nhật là cạnh tranh với cái nữ thần tự do, có bốn mấy năm mươi thước, bây giờ Nhật nó làm ông Phật ra là 120 thước, nó cao hơn nữ thần tự do của Mỹ chơi. À, rồi bây giờ có một nước nữa nó làm 150 thước mà nó làm ông Phật á, ngồi giống như tôi ngồi vậy nè, ngồi thòng cẳng xuống vậy nè, ngồi thòng cẳng rồi để tay vậy nè, giống như ngồi chơi vậy, giống như ngồi coi hát là dành tăng cổ nhạc vậy. À, giống như ngồi coi dần tăng cổ nhạc, không có bán già chiếc dài vậy đó. 150 thước thật á. Cho nên là chúng ta thấy cái tượng Phật vậy đó, chúng ta tưởng đâu ông Phật là vậy đó ha, không phải đâu. Phật có quyền ngồi thọng cảnh. Cho nên người ta không biết tu, người ta nói tu thiền là phải ngồi bán già chiếc già rồi là đúng thủ tục rồi mới thiền, không phải. Giống như câu hỏi nãy đó. Cứ nằm mà tư duy mà hiểu kinh Phật, còn nằm ở bề ngang miếng giác mà lớn kệ mình. Hồi nhỏ tôi lấy bẻ chuối tôi làm cái giống, tôi dân tôi nằm tôi chơi cũng khoái như thường à. Vấn đề là đâu khoái là đâu khoái à. Cho nên là tôi định nói về cái cách nhận thức và pháp thân chứ. Mà muốn hiểu pháp thân là phải giới định, từ định mà sinh ra hiểu biết đó đó, nó gọi là tuệ. Tuệ mới có thể hiểu biết được những cái sâu sắc, cái màu nhiệm của giải thoát giác ngộ. Chứ không có giới, không có định, không có tuệ là không hiểu được. Cho nên cái này để ý tôi nói vậy thì các vị về còn nghe ha. Rồi suy nghĩ tức là tư duy đó, tức là thiền định đó. Mà muốn thiền định là phải giữ giới là vậy đó. Đừng có đam mê tất cả những cái của thế gian, đam mê cái thế giới là nó gồm vậy đó, chứ không phải là một điều cho tới 10 điều hoặc tới 100 điều, không phải. Tất cả những cái thế gian đam mê mà nó là nguyên nhân của loạn tâm, của đau khổ đều phải giữ hết, chứ không phải là từ 1 tới 50 hay là từ 1 tới 250 hay là từ 1 tới 350, không phải, không cần cái đó. Cái đó là tại vì là hồi đó nó có nhiêu đó. Cho nếu mà đợi bây giờ Đức Phật nói là cấm mà không có cho coi tivi, không cho coi tivi. Hỏi Bạch Thế Tôn thì tại sao mà tivi là đâu có tội gì đâu mà tivi Thế Tôn cấm? Là tại vì tivi á, nếu mà ai mà có cái đài mà cái bằng cái anten mà parabol đó là họ bắt cái phim xét ở trên thế giới này nó coi, mà nó coi cái phim xét thì nó làm sao nó tu được vậy? Cho nên Như Lai phải chết, không cho coi tivi là tại cái đó. Vì vậy cho nên cái giới ở đây không phải nghĩa là đếm từ một tới mấy, cho nó không làm gì. Mà cái nào mà nó sinh ra cái nguyên nhân mà nó làm cho mình mất định tâm, không có định tâm được, là nguyên nhân của đau khổ. Cái vui tạm bợ nhất thời mà cái quả khổ của đó lâu dài, thế thì cái đó đều phải giữ hết. Thành ra không phải 7 ngày đâu, ở 49 ngày ha. Câu đó là trả lời vậy. Mà cái con người chết rồi là cứ tan rã theo thất đại, trả về cho thất đại, trả về giống như là người trả về này. Bao nhiêu điều kiện để làm ra ánh sáng, bây giờ là thiếu bụng duyên, mình chết tức là thiếu bụng duyên đấy, thế là nó trả về ở đâu trả về đó. Rồi nếu mà đầy đủ bụng duyên đó mà thì nó có lại đại để là vậy. Cho nên là cái này tôi biết, tôi nói không nhầm gì đâu, nhưng mà tôi phải nói thôi à. Nãy thầy trò tôi đi trên đường nói chuyện là vấn đề chết đó mà. Bây giờ người ta bớt nhiều rồi, mà cái phong trào mà lấy cốt nhiều á, lấy cốt tất cả nghĩa trang á, thì người ta thiếu nhiều. Bây giờ nhà nước sắp xếp có chỗ chôn, có nghĩa địa rồi thì người ta lại sợ nóng, người ta không thiêu. Đấy. Thế thì nếu mà thật sự mà có cái ý niệm mà còn sợ nóng như vậy thì những người đó vô phương cứu, đừng có hòng nghe đạo Phật. Nghe đạo Phật dầu nghe 20 năm tới cái ngày chết mà gọi là chôn nó mát hơn là thiêu, thiêu nó nóng chịu không nổi. Xin lỗi á, cái bổn đạo đó đừng có hòng hiểu đạo Phật để mà có vậy thôi. Cái chuyện mà chôn hay thiêu, người học Phật phải là không thành vấn đề. Nếu như mình chết ở cái vùng quê mùa mà ta không có là thiêu, thì đất của mình động minh mông đó, người sống lại, con cháu gì đó, nó cứ chôn cho nó dễ, nó giản dị. Thế thì cái chôn cũng không có gì tội lỗi hết, chẳng có gì mà phải cấm kỵ hết. Nhưng mà nếu mà ở thành phố này mà phải trở về tới 100 cây số, hơn 100 cây số nữa, để vì cái lẽ là thiêu nó nóng mà phải trở về quê mà chôn, và trở về quê để rồi cái chỗ đó là cái chỗ của chôn nhau các rúng, để nằm gần với cái người bạn đời, hoặc nằm gần cha gần mẹ. Cái tâm tư đó là nó còn cách xa mà vô cùng vô tận, không bao giờ có vụ giải thoát danh ngộ được. Cho nên tôi nói cái này là mất bổn đạo biết bao nhiêu mà kể, mất hết thôi à. Nhưng mà mất hết cũng được. Thiệt tình mà nói đối tôi này, nếu mà cái tâm hồn đó thì mất hết cũng được, không có sao hết. Cho nên là ở gần thành phố này mà thiêu dễ cho những người thân thì cứ thiêu mà đừng sợ nóng bao giờ. Còn nếu như mình về quê mà mình qua đời ở quê đất kinh rộng thì chôn để nó dễ cho người thân thì cứ chôn, không có gì mà mình phải tội lỗi hết, cũng không có gì mà phải trở lên thành phố này để thiêu, để mà được cái giải thoát, cái giác ngộ nào đó, không cần vậy. Nhưng mà so với cái chôn ở quê cùng với cái trở lên thành phố mà thiêu, mà dầu đường dài như vậy mà thiêu rẻ tiền hơn, thì nên trở lên mướn thiêu, để chi để cái hậu quả sau này cái chỗ đất đó người ta trồng một cái cây sầu riêng, một cái cây nhãn, da bò ha, kinh tế lớn lắm, khỏi chôn cái trận đất. Thế thì là vấn đề là phải hiểu dễ dàng thoáng rộng như vậy, đó là người có hiểu đạo Phật. Thì sao vậy, hiểu như vậy có nghĩa là người đó hiểu cái chân lý vô ngã vô thường, cõi đời này là tan hải biến gì tha, thương hải biến gì tan điệp, tan điệp biến gì thương hải, đó là vô thường thì nó không có cái gì nó tồn tại vũ trụ được. Nhất khoảnh điền thiên niên vạn chủ, mình chôn cái đất mình gọi là đất nhà của mình đó, chứ rồi đây con cháu nó làm giàu trên Sài Gòn rồi ở dưới nó bán hết. Ở cái chỗ mà cái đường đi mà nó là phải xanh quần mà lội vậy nó không ở nữa, rồi nó làm giám đốc trên Sài Gòn này rồi là nó bán hết cho người ta. Thế thì là mình có ở được cái đất của mình đâu. Do vậy cho nên là hiểu được vậy rồi á mới gọi là cái người này được. Còn mà sợ nóng cái câu đó thôi, một câu thôi là nghe là biết là học đạo 20 năm không ăn nhầm gì hết. Thân kiến còn, rồi còn có cái linh hồn để nhảy vào đâu đó, tức là biên, biên kiến, mà thân kiến biên kiến cộng lại nó thành nó tà, tà kiến. Mà tà kiến đó là cái quả, là cái nhân của kiến, à, kiến thủ, kiến thủ kiến bảo thủ một cách sai lầm, không có chân lý ha. Thế thì là mình học được cái gì? Học đạo là cốt để giác ngộ chân lý, mình không giác ngộ chân lý thì học để làm cái gì? Do vậy cho nên là cuộc đời tôi là càng ngày càng đi tới cái chỗ là cô đơn, cô đơn. Mà càng cô đơn là càng thấy rất đá nư, rất hãnh diện ha. Bởi vì đúng ra cái người đạt đạo y như Quyền Giác nói, thường độc hành, thường độc bộ, quá quan lắm mới là có người đạt giả, mới đồng du niết bàn. Còn bằng không hả, điều cổ thần thanh thông tử, cao mà mạo tỷ cốt can nhân bất cố. Tôi chấp nhận cô đơn trên đường đạo, vui một mình, vui theo nghiệp bước chân đi. Tôi nhịn mong có pháp lữ chung lòng, cùng tiến bước vào niết bàn thường là. Không được vậy, tôi nguyện làm người cổ lỗ, sống theo mình, sống gió mát căng thanh. dù xương tơ thân đét, thịt teo gầy. Tôi kiên quyết giữ vững cái lập trường kiên định này. Giữ vững cái lập trường kiên định này. Cho nên là đây là cái lời tâm huyết mà tôi nói đại chúng là thật sự là học đạo không phải khó mà khó, khó mà không phải khó. Cái vấn đề nó tùy thuộc ở nơi cái chủng tánh đó là của phàm phu hay là ngoại đạo hay là nhị thừa và đại thừa tánh. Năm cái chủ tánh mà các vị mà không nhớ là các vị không có hiểu được đạo Phật đâu. Chủng tánh phàm phu, chúng tánh ngoại đạo, chúng tánh bất định. Xin lỗi nha, trong này có bao nhiêu cái chúng tánh bất định trong này các vị có biết đâu. Bữa nay là nghe về về chứ mà mai mốt là nghe cái đạo khác đó, nói là nghe thấy cái gì đó vừa ý mình cái là bỏ đi theo liền. Mai mốt gặp thầy Đức Lạnh là theo thầy Đức Lạnh. Mai mốt mà gặp cái ông mà đi kiếm mồ mã xương cốt đó là đầu hàng nguyên với ông đó liền. Nói rằng ông này linh đó mà. Người học đạo không có vậy. Chứ ông đi kiếm mồ mã ra hồi đó, trước khi mà ông hết linh là tôi đã nói từ lâu rồi, không bao giờ làm được việc đó lâu rồi. Cái gì đó thì tôi không nói được. Nhưng mà cái màu nhiệm linh như đó không phải làm đơn như vậy hoài. Do vậy cho nên là cái con đường giải thoát của đạo Phật không phải đi quy y đầu hàng với những ông đó. Bây giờ ông đó đâu có tìm được nữa đâu. Tìm đạo cái vết trang cũ tìm tật lắc hết, không hề trúng một bản gì hết, báo đăng đàng hoàng. Ví dụ mà ông đi tìm hài cốt thì còn bao nhiêu thầy nước lạnh thầy nước sôi hả, rồi bùa thầy phép. Mà cái người nào mà phải có lập trình dính dàng thì mới được, còn bằng không là không tu được đạo Phật đâu. Thế gọi là chúng ta bất định là không có hiểu đạo Phật được. Câu thứ hai là đạo Phật có cho phép một người bệnh đến cái thời kỳ không thể chữa được rồi hủy hoại đời sống của mình hay không. Cái câu này nó thuộc về cái việc mà xã hội ngày nay người ta cạnh tranh dữ lắm đó. Trên xã hội bây giờ cũng có hai khuynh hướng đại để là giống như nhiều người trong chúng ta vậy. Nhiều người trong chúng ta thấy rằng cái vấn đề mà khi mà sắp chết là ê chề chán ngán đau khổ. Cho nên là có khuynh hướng là ta cho rằng là nếu mà bệnh mà không còn chữa được thì nên đề nghị với bác sĩ lần thứ một, nhờ bác sĩ giúp cho tôi kết liễu cuộc đời tôi vì tôi quá đau khổ chịu không nổi nữa. Bác sĩ cũng chưa được phép làm. Một hai ba ngày sau gì đó nói thưa bác sĩ làm giùm tôi điều đó tôi cảm ơn lắm. Thì bác sĩ cũng ghi nhận đó mà cũng chưa được. Mà người đó vẫn còn tỉnh táo cho tới lần thứ ba mà nói là tôi không còn chịu được, tôi cảm ơn thành thật. Và nếu người đó mà tốt nhất là thuyết phục được ở trong cái gia đình thân nhân đó mà, để nhờ bác sĩ ta giúp việc đó, cắt liễu bớt, rút ngắn cái đau khổ đi. Thế thì trên thế giới đã có một vài nước ta đã có cái luật lệ đó rồi. Mà riêng tôi thì nói câu này cũng tức là tôi trả lời đấy. Riêng tôi là tôi rất thích cái đó, rất thích cái đó. Thật ra thì không đề cập cái đó, bởi vì hồi đó không có ai nói, không có ai hỏi vậy. Thật ra bà không có nói cái đó. Thật chỉ có cái là cho nói là cái là mình không nên tự sát, tự tử. Và tự tử đó là trong lúc mà mình còn cái đời sống bình thường khỏe mạnh, mà do quán thân bất tịnh, do quán thọ thị khổ, do quán tâm vô thường, do quán pháp vô ngã, rồi thấy được cái chân lý vô ngã vô thường thì chán ngã là tự tử. Cái gì là dựa vào cái cơ sở đó Đức Phật cấm
không được nhận thấy chân lý rồi đi tự tử, thì cái đó Phật có cấm. Mà trong kinh thì chưa thấy nói rằng là có cái người mà già đau khổ quá chừng quá đổi và xin Phật để nhờ người ta giải quyết vấn đề, rút ngắn cái nỗi đau khổ của cái tuổi già bệnh tầm kha, ngang già đang y, thì không có câu hỏi đó. Cho nên Phật không có dạy cái đó. Vì Phật không có dạy cái đó, cho nên là phần tôi mà tôi cũng có tương đồng với cái điểm với câu hỏi này. Nên là không nên. Thế thì là cái dịch này, thế giới như tôi nói nãy có hai khuynh hướng. Một là nên, cho nên là Úc, Hà Lan ta đã làm rồi. Nhưng mà khổ có cái là làm được vài người gì đó, cái rồi là con cháu đó, nó kiện. Con cháu nó thương cái kiểu mà vô minh đó mà. Nó dùng cái từ gọi là còn nước còn tát đó mà. Tát cái gì nữa, cái thuyền bể rồi mà tát. Dán đồ gì công rồi gì be thì mục hết trơn, chai thì tóc hết ráo rồi tán cái gì. Cái thuyền mới mà nghĩa là hoặc là đạn súng mà nó bắn gì đó lũng quá thì là còn tát ra rồi còn lấy mình sẩm cái lỗ lại còn được. Ở đây chai thì tóc hết, dán thì mục hết mà tát có tát cái gì. Thế thì là bỏ cái thuyền đó đi tát cái gì. Cái từ còn nước còn tát, cái đối tôi là đất nước Việt Nam này, cái từ đó của Việt Nam ấy, tôi cũng không thèm đâu. Tôi nói thẳng vậy là coi như là tôi trả lời rồi. Cái gì tôi không thèm đâu. Thuyền bể là cứ bỏ, cần ai cần chụm kéo lên đó mà bữa mà chụm, nếu không ai chụm thì cứ bỏ khí nó chìm luôn, nó tan rã theo địa thủy quả phong, nó giải quyết lấy nó. Đó là ý niệm của tôi mà. Thành ra là tôi đồng ý với cái quan điểm mà nhờ người giúp trong cái lúc mà nó quá sức đau đớn mà bệnh không hết. Mà cái này tôi nói nhiều lần rồi, bác sĩ Nguyễn Khắc Viện mà tôi còn nhớ tên hoài, ông là một bác sĩ y khoa. Bây giờ nói với bạn bè đăng báo đàng hoàng, cái ngày mà tôi bệnh đó, các đồng chí đồng nghiệp thương tôi đó, chứ đừng có nội soi, một đừng có đại phẫu tiểu phẫu gì hết, là hai đừng có truyền máu, là ba đừng cho thở oxy, là bốn không được cho ăn bằng ống, là năm mà cứ tôi thấy tôi ngột nghẹt, tôi khó chịu đó, nào đến thì cứ chích thuốc giảm đau giùm tôi cho tới ngày tôi chết. Đó là các đồng nghiệp đồng chí thương tôi đấy. Thế thì những cái điều đó là tôi tâm đắc, cho tới bây giờ vẫn còn tâm đắc. Điều đó có nghĩa là đối với tôi là vấn đề chết không nên dùng cái từ còn nước còn tát. Mà cái bệnh nan y là nó phải chết, là để cho nó đi tới chết càng ngắn càng hay. Ý tôi á, do vậy cho nên nếu mà cần thật sự mà mình làm được á, là chừng đó người ta cho ăn mình không thèm ăn nữa. Nếu mình làm được. Tôi có nghe rồi, có một bà già vì con vì cháu đi ngoại quốc và dám nhịn ăn một tuần lễ, không ăn không uống, cái đầu bỏ đi để cho con cháu mình nó được sớm công thành danh toại. Vừa nghe vừa kính phục bà già, mà vừa nghe mà tội nghiệp cho cái thân người làm mẹ, vì quá thương con, mà con mà chỉ vì công danh sự nghiệp của mình và của con mình mà làm như vậy thì kể ra cũng đáng đau thiệt. Nhưng mà mỗi chuyện đó tôi đã có nghe thật, đã có nghe. Thế thì là nếu mà cần nhịn ăn, thấy cái đau đớn quá hả, kéo lâu dài quá, mình hỗ trợ cho nó, hỗ trợ cho nó để nó chấm dứt sớm đó mà. Thì tôi nghĩ rằng là cái đó cũng không có tội lỗi gì đâu. Nhưng mà mình đừng có ưu tư vì giận dỗi, vì hối hận, vì oán trách, vì căm thù cái gì đó mà mình làm cái đó, nó thành ra cái nghiệp đó nó còn nha. Cái nghiệp đó cái bằng dẫn nghiệp và mãn nghiệp đó nó còn không có được. Mà mình rất an lành thanh thản để cho nó đi theo cái quy luật vô thường của nó, mà mình không cố gắng luồn vào để kéo dài một cách không cần thiết. Thế thì là trên thế giới giờ có số ta không chịu, ta không chịu nhờ sự giúp đỡ đó. Thành ra là như bên Úc là coi như không làm được cái đó được nữa rồi. Hà Lan thì gần đây không nghe nữa, không nghe nói tới cái tin tức thứ đó, mà không biết còn duy trì được hay không. Còn bên Mỹ thì có ông bác sĩ đó, ông nói tôi đã làm giùm được 150 người. Thế là cái tòa án đó bây giờ nó đem cuộc băng, ông bác sĩ ông chơi thì là động đá. Ông đem những cái dây, những cái lần mà ông làm đó mà ông giúp giùm cho người ta giải thoát cái đó đó, ông quay phim hết trơn rồi ông đưa cho tòa án. Ông nói tôi làm vậy. Thế là bây giờ có số nó kiện ông. Kiện ông rồi nó đòi nghĩa là tù ông rồi tử hình ông ha. Nhưng mà cái kết quả đúc kết là thì chưa nghe. Nhưng mà ông bác sĩ chơi kỳ vậy đó, năn nỉ ông làm. Thế thì vấn đề này là vấn đề của xã hội lớn lắm. Cái câu hỏi này nè, mình không nên lấy ý kiến của mình mà mình yêu cầu hay mình tuyên truyền cho mọi người. Cả thế giới người ta đã có đưa ra cái đề tài này mà cũng không có giữ gì nhất trí ha. Thì cái ý kiến riêng tôi mà, làm sao mà mình giáo chức thích ai mà mình động viên ai được. Thế thì cái đó là mọi người tự tư duy rồi tự xử lý. Và chỉ còn hy vọng là cuộc đời mình mà sống cho tam quy ngũ giới cho tốt, hoặc là sống thập thiện cho tốt, thì cái ngày của mình mà từ bỏ cõi đời đó mà có những cái người mà người ta được an lành là nó không kéo dài, không kéo dài lắm, không đau khổ. Hoặc trong vòng 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày tôi cũng cho là quý. Cái đó đừng trầm xa quá, thì cái đó thiệt tình mà nói nó đau đớn lắm, chịu không có nổi. Đó là ý kiến cuối cùng vậy. Hy vọng rằng mình tu cái nhân lành để cái ngày mà mình ra đi ai cũng phải ra đi mà nó nhẹ nhàng, đó là phước lớn của đời mình đó. Cái câu hỏi thứ ba này á, câu hỏi thứ ba này là cũng không có gì quan trọng, lẽ ra không cần đặt vấn đề cũng được. Ở đây dùng cái chữ sai. Đạo Phật có cho phép cha mẹ phá đi cái quái thai. Cái quái thai hay là thai nhi không bình thường hay không?
À, ở đây là có chữ quái thai và thai nhi không bình thường. Cái này thì hồi xưa Đức Phật tại thế đó mà, nó không có cái siêu âm, chưa có cái siêu âm và cũng chưa có thầy thuốc chẩn mạch để biết quái thai hay là thai bình thường. Do vậy cho nên là cái này là Phật không có đề cập tới, cái này Phật không có đề cập tới. Mà Phật không đề cập tới thì bây giờ mình đề cập tới thì chẳng lẽ là mình lấy cái quyền gì? Với lại nữa, theo thông thường á, người ta không ai làm vậy. Cái người thông thường á là người ta không có phá. Có khi ta biết quá thai ta lo sợ ha. Nhưng mà rồi có người ta cũng vì thương cái giọt máu của người ta cũng để nó thanh ra, rồi nếu mà tự nó yếu rồi chết á thì cái đó ta cũng thấy là cũng vừa mừng mà cũng vừa thương. Thương mà cũng hơi mừng, là vì cái quái thai đó nó sẽ làm cực khổ cha mẹ dữ lắm. Cho nên nếu sinh ra mà nó chết là trẻ là cũng có thương mà cũng có mừng. Đó là chuyện của tâm lý của xã hội, mình không có xen vô được. Còn cái đó coi như không xen được. Kể cả các bác sĩ giờ ta cũng không đề cập, mà có khi ta không nói quá thai nữa chứ. Bây giờ ta cứ ta để cho nó sinh ra, tới đâu hay tới đó, chứ người ta cũng không nói, đó là bí mật của nhà nghề, người ta cũng không nói, nói người mẹ lo lắng đó mà, người ta không nói. Thì cái kiểu quá thai này tôi cho rằng là tự mình lo xa, mình hỏi gì cái bác sĩ không nói đâu á. Ta biết rằng cái thai đó có thể sinh khó hay sinh dễ, ta cho biết vậy thôi, chứ cái kiểu quái là ta không nói. Thế thì cái đó mình không thể nào mà mình quyết định cái đó cho cả xã hội được, cho nên cái này mình không nói. Có những người đó chẳng hạn như là việc với đức đó, mà còn sau này có hai đứa gì nữa đó, rồi giờ ta tách ra đó cũng đau khổ dữ đấy. Một còn một mất, việc với đức đứa còn đứa mất này, người vậy quá thai đó, mà bác sĩ cũng để vậy, xã hội cũng để vậy nuôi thôi. Đấy, đó là vấn đề lương tâm của con người khó nói lắm. Còn cái vấn đề mà thai không quái mà phá đó, nếu mà đặt vấn đề là đặt vấn đề đó. Bây giờ thì về đạo Chúa, giáo hoàng là cực lực phản đối cái vấn đề phá thai. Mà theo tôi nghĩ rằng đạo Phật cũng không nên tùy hỷ với cái phá thai. Mà nếu không nói rằng quá không tùy hỷ với cái đó thì nhân mãn thì sao? Ví dụ cái nhân mãn bây giờ người ta dạy dễ quá rồi, ta dạy nhiều cách rồi được, mà muốn sinh con mấy năm một đứa, điều đó mọi người đều có khả năng làm được mà. Và nhiều người người ta sinh con, ta cách một đứa là 6 năm 7 năm, điều đó bây giờ đợi giờ mình làm được mà. Thế thì là mình nên làm cái đó đi, chứ mình làm tùm lum chi rồi nay phá mai phá là ảnh hưởng lắm à. Ảnh hưởng là nó có sẹo, nó có vết ở trong bụng á. Cho nên là cái phá không được, kể cả cái gọi là quái tôi đương nhiên cũng không nên ha. Vấn đề đó vấn đề xã hội thì mình không nên đề cập sâu. Bây giờ là hết rồi hả? Hết rồi, hết câu hỏi rồi mà cũng hết giờ rồi. Thế thì bây giờ xin nhắc lại lần nữa là nghỉ 4 chủ nhật, chuẩn bị học kinh Đại Bác Niết Bàn. Mà học Đại Bác Niết Bàn là tôi xin báo động trước là các vị bắt đầu phải học pháp thân, báo thân và ứng thân, học 3 pháp Phật. Mà kinh Đại Bác Niết Bàn là đào tạo bồi dưỡng cho con người phải nhận thức cho được pháp thân Phật. Còn những cái kinh điển mà chúng ta học mấy lâu nay đó là dạy rất kỹ về ứng thân và báo thân. Còn cái pháp thân thì thỉnh thoảng mới đề cập tới. Mà muốn học kinh Niết Bàn thì phải học kỹ về pháp thân Phật. Cái pháp thân Phật đó các vị mà muốn hiểu á, các vị phải ôn lại cái phẩm Như Lai Thọ Lượng. Cái phẩm Như Lai Thọ Lượng của kinh Pháp Hoa đó là Phật đề cập và hướng dẫn giới thiệu khái quát về pháp thân Phật đó. Pháp Hoa Niết Bàn trọng bát niên. Pháp Hoa Niết Bàn là nói trước khi nhập Niết Bàn, cho nên là cái phẩm Như Lai Thọ Lượng là giới thiệu về pháp thân Phật. Mà còn kinh Đại Bát Niết Bàn là giới thiệu là coi như toàn bộ, là phải xoáy mạnh vào cho mọi người phải hướng về pháp thân Phật mà hiểu, mà tu, mà sống bằng pháp thân Phật. Cho nên cái đó đã hơi sâu à. Nên để ý nghiên cứu tư duy, bằng không là nghe kinh Đại Bát Niết Bàn là sẽ không thấy hứng thú đâu. Hết giờ rồi.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận. Ở môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện